mình sẽ thực tập cái gọi là thiền thư giãn cũng được, thiền trì liệu cũng được, mà thiền soi sáng cũng được. Thì chúng ta biết là muốn thư giãn thì mình phải cân bằng ha. Và sau khi mình muốn cân bằng được mình phải làm gì? Mình phải thư giãn ha, mình phải thư giãn ra, giống như là mình đã nói không thư là mất cân bằng. Thành ra thư giãn là cái thứ nhất. Sau khi mình thư giãn xong xuôi thì nó mới bắt đầu thông thoáng và cân bằng. Cái bước kế tiếp là nó sẽ trị liệu cho mình. Cái nguyên tắc này một lần nữa chúng ta thấy là bằng giác ngộ của mình. Khi mà Ngài thì hiện cuộc đời của Ngài thì hiện ở bên ngoài thiên nhiên và vũ trụ rất là nhiều, sống rất là hòa hợp, chúng ta sẽ học được nguyên tắc cân bằng của vũ trụ. Bây giờ chúng ta có thói quen nhìn ra bên ngoài nhiều quá, mà chưa có thói quen nhìn ra bên trong. Như vậy khi mình nhìn ra bên ngoài mình thấy cái gì? Có bao giờ mình quan sát rằng khi ánh nắng mặt trời vừa chiếu, tức là mặt trời vừa mọc, thì những cái cây, những cái lá, những cái hoa nó thay đổi như thế nào? Khi mà ánh nắng mặt trời vừa mọc thì cho dù những cái loại cây mà không có xếp lá nào rõ ràng, cho đến những loại cây mà cái lá xếp, thì mình cũng thấy là khi mà mặt trời mọc thì những cái lá nó bắt đầu buông ra và cái diện tích bề mặt của nó sẽ căng ra tối đa, màu xanh nó sẽ xanh hơn, nó sẽ bóng hơn, nó sẽ sắc màu hơn. Và tương tự như vậy chúng ta thấy rằng nếu mình nhìn vào cái hoa nó cũng sẽ nở to ra hơn, màu sắc của nó sẽ thắm hơn và mùi hương của nó cũng nồng nàn hơn. Nếu chúng ta nếm được cái vị của cái hoa, cái vị hoa bên đó thì cái vị của nó thơm ngon ngọt ngào hơn. Và đó là lý do tại sao hoa hướng nó đến bốn nhuệ khi trời nắng là khoảng 10 giờ trở lên, chứ nó không bao giờ bất kỳ lúc sáng sớm trời mưa cả. Thành ra chúng ta thấy nó là những cái mình có thể nhìn thấy được từ bên ngoài. Còn bên trong nó là gì? Bên trong nó là cả quá trình chuyển hóa hết tất cả để biến thành chất dinh dưỡng, biến thành cái hương vị, biến thành cái mùi. Thành ra khi mà mình chỉ thấy được cái lá nó xanh hơn, nó to, nó bóng hơn, cái hoa nó lớn hơn, nó tươi thắm hơn, nó sắc màu, nó thấm hơn rất là nhiều, nó đậm hơn rất là nhiều, cái mùi hương nó thơm nồng hơn và cái vị của nó sẽ đậm đà hơn. Đó là những cái bên ngoài. Thì bên trong nó chuyển hóa cũng như vậy. Thì từ cái bên trong nó mới ra bên ngoài, và từ cái bên ngoài nó tác động được vào bên trong. Nếu như khi mặt trời bắt đầu chuyển dần về chiều và ánh nắng mặt trời tắt, thì cái hoa nó khép lại dần, cái lá nó khép lại dần, và cái màu nó bắt đầu nó xìu xuống, cái mùi hương nó bắt đầu xuống dần. Thì như vậy chúng ta thấy là tất cả những cái rễ nó có nhiệm vụ là nó hút chất dinh dưỡng trong đất, trong nước. Cái lá nó có nhiệm vụ là hút những cái dưỡng khí trong không khí. Nhưng nếu không có ánh nắng mặt trời thì nó sẽ không làm sao chuyển hóa được tất cả những cái đó thành ra chất dinh dưỡng, thành ra màu sắc tươi thắm và mùi hương nồng nàn được tất cả. Thì cũng tương tự như vậy, trong con người của mình, khi mà mình quay trở vào bên trong mình, dùng cái ánh sáng của chính mình, tức là cái ý thức, chỉ với cái ý thức đơn thuần không thôi. Chúng ta đã thực tập sáng nay, khi mà mình bước một cái bước chân của mình, nó vừa tiếp xúc thì ngay lập tức nó biết thì ngay lập tức, và nó sẽ giúp cho mình làm sao bảo vệ mình, làm sao gìn giữ mình, làm sao nuôi dưỡng mình. Thì đó là cái tầm thấp nhất, tầm thấp nhất với cái ý thức bình thường thôi. Còn nếu chúng ta phát triển thêm được cái tấm nhận biết của mình trên tâm và tấm của mình hơn nữa, thì nó lại càng làm cho việc của mình nó thăng hoa, chuyển hóa tốt đẹp hơn. Thì đó là cái nguyên tắc căn bản tại sao chúng ta phải tập cái tỉnh giác, cái tỉnh thức
Và cái tỉnh thức ở đây chúng ta phải làm sao càng chiếu rõ vào bên trong nhiều cái nó chuyển hóa tất cả những gì đưa vào, giống như cái nắng mặt trời đó, nó giúp để chuyển hóa tất cả những chất ở trong đất, kể cả cái mà mình gọi là những cái rác rưởi hình thành ra, những cái chất phân bón dơ dãy đó, nhưng mà nó hút vào cây, nếu không có cái nắng mặt trời đó thì nó sẽ không bao giờ chuyển những cái đó thành là chất dinh dưỡng cho mình được. Nếu không có ánh nắng, không thể nào chuyển cái khí cảm của mình thành ra chất dưỡng khí oxy cho mình được. Cũng vậy, nếu thiếu cái ánh sáng chánh niệm, mình sẽ không chuyển hóa được tất cả những cái chất dinh dưỡng đưa vào cơ thể mình. Thành ra cái phương pháp thực tập này là mình sẽ nằm xuống, đang mình sẽ nằm xuống thật là thư giãn theo cái hướng dẫn của thầy ban. Nhưng mà khi mình đi vào sự thư giãn, mình phải làm sao toàn thân của mình hai bên có thể thực hiện và cân đối từ trên xuống dưới, hai bên của mình phải thật và cân đối với nhau, thì lúc đó quá trình thư giãn sẽ bắt đầu làm cho mình thông thoáng hơn, cân đối và cân bằng hơn nữa. Chỉ có điều bình thường thế gian người ta nói rằng càng ngủ nhiều bao nhiêu, càng ngủ sâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, nhưng đó là ngày xưa rồi. Ngày nay khoa học não bộ đã tiến bộ rất xa, giờ đó mới thấy được rằng sự tĩnh tâm thiền tập với ánh sáng chánh niệm với sự chú tâm tỉnh giác sẽ đem lại cái hạnh phúc, cái an lạc, cái sức khỏe nhiều hơn cho con người. Thành ra chúng ta cố gắng làm sao khi mình thư giãn tới mức tối đa nhưng không được ngủ, tại vì khi mình ngủ thì cái ý thức phần thô của mình nó là thấp, nó chỉ còn được cái tập tánh của mình thôi, cái tánh biết rất là sâu của mình thôi. Thành ra lúc đó cái sự nhận thức chuyển hóa nó được giảm tối đa. Do vậy có điều lưu ý ở đây là khi mình nằm thật là thư giãn, nhưng cố gắng duy trì cái tỉnh thức của mình, không để mình rơi vào giấc ngủ. Thì cái nguyên tắc là mình cứ lắng nghe cái hơi thở của mình, và khi mình hít vào bằng mình làm một cái luồng năng lượng mới, một cái luồng không khí mới, khi mình thở ra là mình xả nó ra, thành ra nó làm cho mình thư giãn, đẩy chất độc tố trần cả ra, thân của mình cũng được thư giãn, thông thoáng, và tâm của mình trong sáng thanh tịnh. Và cứ mỗi lần mình hít vào là mình ý thức được mình nạp một cái luồng không khí mới với cái hiệu khí mới, cái năng lượng mới trong lòng an lạc. Khi mình mở ra mình xả hết tất cả những cặp mã tập khó ra, thì như vậy quý vị sẽ học lắng nghe, chúng ta thấy mình thực tập cái đó mình sẽ thấy đây là một cái rất là thực tế, là trong kinh Đức Phật dạy cho mình khi mà mình quán đất, của nước, của gió, của lửa, thì con người ta thường sợ nhất là sợ gì? Chết. Bây giờ khi mình nằm trên lòng đất của mình là mình không những là quen dần, nhưng mà mình tập cái nào mình tiếp nhận cái năng lượng của đất, mà một trong những cái năng lượng mà mình cần nhất ngay từ những bây giờ đối với những người có bệnh tật là gì? Đất có khả năng chấp nhận hết tất cả mọi thứ một cách rất là bình đẳng, không phân biệt. Thứ hai, đất không những là cái nguồn để chuyển hóa cung cấp năng lượng cho muôn loài, nhưng mà để có khả năng cung cấp năng lượng cho muôn loài, trước đó phải làm cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là gì? Là chuyển hóa. Mình nhận thấy vào trong đất cái phân, cái rác, cái nước tiểu càng hôi hám hơn, như càng dơ dãi hơn nhiều, thì nó biến những cái đó thành ra chất dinh dưỡng tốt đẹp bấy nhiêu, phải không? Còn nếu mình để một cái đất trắng mà mình không có phân hữu cơ, mình không cho rác tưới vào, không cho những cái thứ mà mình gọi là dơ dãi, hôi hám, phân nước tiểu vào, thì cái đất đó sẽ không có đủ dinh dưỡng để mà biến thành ra những cái rau củ hoa trái đầy đủ cho mình. Thì đó là khả năng tuyệt vời nhất của đất, chúng ta cần phải tiếp nhận cái năng lượng đó để làm sao mình biến những cái độc tố, mình biến những cái độc tố, những cái bế tắc, những cái dơ dãy, những cái khô hôn nhán và những cái phiền muộn lo âu khổ sở của mình thành ra những cái tốt đẹp, những cái tâm kiếm, những cái nhẹ nhàng, những cái ưu đãi. Đó là cái chúng ta cần phải lắng nghe, cần phải tiếp nhận và cần phải ứng dụng nó khi chúng ta thực tập cái phương pháp này. Thành ra bây giờ quý vị sẽ lắng nghe theo cái lời hướng dẫn của cái băng và mình cứ thực tập theo như vậy. Mỗi người cần một cái đó và từ từ mình để cho nó quen, cho mình bắt đầu mình